thưa quý vị thính giả, quý vị đang tiếp tục lắng nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Radio Bonsa trên làn sóng 1480 AM. Và tiếp nối sau đây là chương trình Dân Chúa Đời Còn. Và chương trình Dân Chúa Đời Còn được bảo trợ bởi công ty Southwestern Solar, công ty thiết lập và cung cấp hệ thống solar lấy điện từ mặt trời hoàn toàn miễn phí. Với kỹ thuật tối tân nhất, công ty sẽ tặng quý vị $500 sau khi hoàn tất công việc lắp ráp, và sẽ tặng $500 cho mỗi người quý vị giới thiệu. Mọi chi tiết xin mời quý vị liên lạc 714-582-3909, 582-3909.
Đây là giờ thánh ca Dâng Chúa Đời Con do một nhóm anh chị em hằng tha thiết với thánh ca thực hiện dưới sự linh hướng của linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tuyên. Chương trình được phát thanh trên làn sóng 1480 AM của đài Radio Bosa. Chúng tôi xin kính chào quý vị. Quý cũng xin mời quý vị nhớ đón xem chương trình Dâng Chúa Đời Con TV được phát hình trên băng tầng 57.3 của đài VNATV vào mỗi Chủ nhật lúc 9:30 tối. Thưa quý vị, giáo hội kết thúc mùa Giáng sinh với việc cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Chắc nhiều người trong chúng ta cũng vẫn đang thắc mắc tại sao có nơi thì cất dọn hang đá ngay sau lễ hiển linh, lại có nơi trễ hơn, có nơi lại để mãi cho tới ngày lễ nến mới dọn dẹp hang đá. Thưa quý vị, trước khi chúng tôi gửi đến quý vị câu trả lời, Kim Thúy mời quý vị thưởng thức tiếng hát hằng Nga trong nhạc phẩm Tình Chúa. Và bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe.
Khi tình yêu con còn mơ, tin yêu còn dệt thơ, thì tình Chúa hững hờ. Chúa vẫn đôi tay trông chờ,
đắm say
Vừa thưởng thức tiếng hát hằng Nga với nhạc phẩm Tình Chúa. Trở lại với câu hỏi, khi nào thì chúng ta dọn cất máng cỏ hang đá? Vâng, Kim Thúy xin được gửi đến quý vị câu trả lời được đăng trong Zenith.org ngày 15 tháng 12 năm 2015 và đã được Nguyễn Trọng Đa lược dịch và đăng trong trang nhà của Vietcatholic.net. Thưa quý vị, việc cất máng cỏ Giáng sinh là một tục lệ thay đổi từ nơi này đến nơi khác và không có quy định tuyệt đối. Ở một số nơi có tục lệ cất dọn máng cỏ sau lễ hiển linh. Ở một số nơi khác và có lẽ là thông thường hơn, sau lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, vốn đánh dấu sự kết thúc của mùa Giáng sinh chính thức trong hiện tại. Lễ này thường là vào Chủ nhật sau lễ hiển linh. Tuy nhiên, ở các nước mà có sự chuyển lễ hiển linh vào Chủ nhật giữa ngày 2 và ngày 8 tháng 1, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa được tổ chức vào ngày thứ Hai, ngày 9 tháng 1. Và khi lễ Giáng sinh rơi vào ngày Chủ nhật và lễ hiển linh rơi vào ngày 8 tháng 1. Thưa quý vị, trong trường hợp này, mùa Giáng sinh kết thúc vào ngày thứ Hai thay vì ngày Chủ nhật. Ở một số nước, người ta vẫn duy trì một số trang trí Giáng sinh cho đến lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, tức là lễ nến ngày 2 tháng 2. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã đến thăm máng cỏ lần cuối trên quảng trường Thánh Phêrô sau khi cử hành thánh lễ chiều ngày 2 tháng 2. sau chuyến thăm này của Ngài, máng cỏ Giáng sinh mới được cất dọn. Điều này tương ứng với một tục lệ lâu đời mà trong đó ngày vọng lễ nến là ngày cất dọn các trang trí Giáng sinh, đặc biệt là những gì làm bằng cây xanh. Truyền thống này được làm chứng bởi nhà thơ Robert Herrick trong hai bài thơ của ông, mà một bài trong đó là bài Ceremony Upon Candlemas Eve, nghi thức ngày vọng lễ nến. Dọn cất hương thảo, cũng dọn cất cây nguyệt quế và cây tầm gửi. Dọn cất cây nhựa ruồi, cây thường xuân và mọi cây chúng đã trang trí căn phòng Giáng sinh. Ông lấy một chủ đề tương tự như trong các câu thơ đầu của bài thơ dài Ceremonies for Candlemas Eve, dịch qua tiếng Việt là các nghi thức cho ngày vọng lễ nến. Dọn cất hương thảo và cây nguyệt quế, dọn cất cây tầm gửi, thay vì cây nhựa ruồi, hãy trưng hộp xanh hơn. Cất đi cây nhựa ruồi để cho hộp xanh hơn thống trị, cho đến ngày lễ phục sinh nhảy múa hoặc đêm vọng phục sinh sẽ tới. Vì vậy, để tránh nguy cơ đầy mạnh hơn nữa tình trạng nhầm lẫn, chỉ có thể nói rằng sự lựa chọn tốt nhất là duy trì những gì đã là tục lệ ở địa phương, thưa quý vị.
Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên, nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bến xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa con kiên trì tín thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan phòng. Khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân, nhưng khi chạm phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con rỗng không. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa con kiên trì tín thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy.
Để tiếp nối chương trình, Kim Thúy xin mời quý vị thưởng thức một sáng tác của linh mục Nguyễn Văn Tuyên với nhạc phẩm Tình Chúa đổi mới tình con. Kim Thúy mời quý vị cùng lắng nghe sau đây.
Chúa đã để ý đến con, dắt con bước theo Ngài loan truyền tin vui. Lạy Chúa, con đi theo Ngài tràn ứa ngất ngây tình say nên yêu dâng đời. Và tình Chúa đổi mới đời sống con, nhờ tình Chúa đời sống đầy thánh linh, yêu người yêu Chúa. Và từ đó tình Chúa đốt tim con, và từ đó tình Chúa biến đổi con, biết yêu mọi người. Chúa vẫn để ý nhìn đến con, Chúa vẫn mời con sống yêu thương cho lễ tuôn Chúa cho con tuyệt vời, tình Chúa chiêm trọn hồn con mãi luôn yêu và tình Chúa đổi mới đời sống con, nhờ tình Chúa đời sống đầy thánh linh, yêu người yêu Chúa và từ đó tình Chúa đốt tim con, và từ đó tình Chúa biến đổi con. Và tình Chúa đổi mới đời sống con, nhờ tình Chúa đời sống đầy thánh linh, yêu người yêu Chúa. Và từ đó tình Chúa đốt tim con, và từ đó tình Chúa biến đổi con, biết yêu mọi người.
Thưa quý vị, Giáo hội kết thúc mùa Giáng sinh với việc cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Cử hành lễ này nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa ngày chúng ta lãnh nhận phép rửa tội của mình. Được rửa tội không có nghĩa là chúng ta là những con người hoàn hảo, cuộc sống của chúng ta được ở trong một trình tự, hay chúng ta là một sự phản chiếu tốt lành trong mọi lúc. Được rửa tội chỉ đơn giản là chúng ta chấp nhận Chúa Giêsu là Chúa và là đấng cứu thế. Và chúng ta sẽ cố gắng tốt nhất để có thể làm theo lời dạy và lối sống của Ngài mỗi ngày. Một trong nhiều cách làm theo lời dạy của Chúa Giêsu là học ở Ngài sự khiêm nhường. Thưa quý vị, Linh Mục Lê Hồng Thái đã viết rằng, khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, không có nghĩa Ngài là một người tội lỗi. Nhưng Ngài muốn thiết lập một mẫu gương cho toàn thể nhân loại, đó là khiêm tốn. Khiêm tốn là con đường để chúng ta theo Chúa Giêsu và là cách chúng ta vâng phục Thiên Chúa. Khiêm nhường không có nghĩa là chúng ta cúi mình trước người khác, không có nghĩa là người khác tốt hơn hoặc chúng ta tốt hơn họ. Khiêm nhường là chúng ta mở lòng để đón nhận sự hướng dẫn của Thiên Chúa và để Chúa Thánh Thần soi sáng chúng ta làm những điều đúng và đi theo đường ngay. Trong cách sống khiêm tốn, chúng ta được giải thoát khỏi sự kiêu ngạo, không bị nô lệ bởi gánh nặng của sự tự mãn và quyền lực thế gian. Khiêm nhường cũng là cách chúng ta bộc lộ bản thân mình với Thiên Chúa. Đó là khi chúng ta chia sẻ với Ngài những vấn đề và khó khăn của mình qua lời cầu nguyện. Có thể đó là những vấn đề trong hôn nhân, trong gia đình, những tranh chấp với đồng nghiệp hoặc khách hàng, sự căng thẳng trong một nhiệm vụ mới ở sở làm, gánh nặng tài chính, bệnh tật và nhiều điều khác nữa. Với lòng khiêm nhường, chúng ta sẽ nhận ra những kế hoạch lớn hơn mà Thiên Chúa dành riêng cho mỗi chúng ta. Trong sự khiêm nhường, chúng ta sẽ thấy được sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa to lớn hơn và mạnh mẽ hơn so với những lo lắng, những rắc rối và những giằng co của chúng ta. Cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa giúp chúng ta mở lòng mình và nhắc nhở chúng ta phải từ bỏ tính tự cao và cùng kết nối với Thiên Chúa và những người chung quanh trong mối tương quan khiêm hạ. Qua phép rửa của riêng mình, chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Vì vậy, lời nói và việc làm hàng ngày của chúng ta cần phải phản ánh sự thật và bản sắc này. Cũng như Chúa Kitô đã hạ mình vâng phục Thiên Chúa, chúng ta cũng hạ mình để làm theo kế hoạch của Thiên Chúa qua những việc làm hàng ngày của mình để có thể trở thành mẫu gương cho những người chung quanh noi theo. Nguyện xin bình an của Thiên Chúa luôn ở cùng quý vị.
Phố dân đời. Chúa giữ gìn. Ngài ơi dẫn đưa, Ngài thương đỡ nâng, theo Ngài sống an bình.
Có Chúa bên con sẽ hãy chi? Có Chúa bên con quyết không lo gì. Cuộc đời tội lỗi từ nay thay đổi, bỏ lại vấn vương về bên Chúa thương. Lỡ khi đời con trái ngang tình son, u hoài theo bóng tối, dù tình trái ngang một niềm kinh tin, biết rằng Chúa
Thưa quý vị, nhạc phẩm Phó dâng đời con cho Chúa, một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên với tiếng hát Thu Lâm đã kết thúc chương trình thánh ca của chúng ta hôm nay. Kim Thúy hy vọng quý vị vừa có được những giờ phút thật bổ ích và thoải mái. Xin cảm tạ quý vị đã lắng nghe và cảm tạ quý cơ sở thương mại, nhất là cơ sở Southwestern Solar đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện giờ thánh ca này. Kim Thúy xin kính chúc quý vị một đêm an lành, một năm mới bình an và một tuần lễ thật thánh thiện. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Dâng Chúa Đời Con vào tuần sau.
Và thưa quý vị thính giả, một lần nữa chương trình giờ này cũng được bảo trợ bởi công ty Southwestern Solar, công ty thiết lập và cung cấp hệ thống solar lấy điện từ mặt trời hoàn toàn miễn phí. Với kỹ thuật tối tân nhất, công ty sẽ tặng quý vị $500 sau khi hoàn tất công việc lắp ráp, và sẽ tặng $500 cho mỗi người quý vị giới thiệu. Mọi chi tiết xin mời quý vị liên lạc 714-582-3909, 582-3909.